This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành. Ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Và hôm nay xin một lần nữa được trở lại với quý vị trong chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Vâng, xin trước tiên xin chào anh Lê Phát Minh ạ.
Chào cô Nga, chào quý khán giả.
Dạ vâng, bên anh đã thấy mùa thu chưa? Bên này đã thấy mùa thu cứ lấp ló hoài. Có khi nàng muốn bước vào nhưng mà có khi nàng cũng muốn bước ra. Mấy ngày hôm nay từ đây cho tới một tuần nữa chắc là nàng chưa có vào đâu anh.
Đúng rồi cô, ở đây thì có bữa thì mình thấy cái vẻ là gần cuối hè. Nhưng rồi lại trở lại 95-99 nên thành thử là không được biết sao hết.
Dạ, cũng giống như bây giờ đó mà những cái tin tức mà chúng ta cũng thấy rằng nó ẩn hiện rồi giống như là không biết là mình gọi gì hay bí mật hay là ma trời không biết nữa, giống như chuyện laptop dạ đó người ta nói rằng buồn vui hay là đẹp xấu tùy người đối diện, thì cái này cũng vậy. Tuy nhiên về cái việc mà ứng cử viên á thì chúng ta cũng thấy rằng ở bên Cộng hòa đó sao mà có nhiều người mà ganh đua với cựu tổng thống Donald Trump, trong khi đảng Dân chủ á thì mình cũng thấy là không có thấy rộn ràng lắm. Có một cái gương mặt mà chúng ta cũng thấy có vẻ là sáng giá là ông cháu cựu của tổng thống Kennedy, ông Robert F. Kennedy Jr. là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Và ông, well, dĩ nhiên là ai mà đi ra ứng cử cũng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đánh bại ông Joe Biden. Tại người ta nói là anybody can thắng Joe Biden or anybody be better than John Biden, Joe Biden. Cho nên thành bây giờ đó, ông John F. Kennedy Jr. ông nói rằng vâng, ông có thể thắng. Và khi mà được hỏi về cơ hội đánh bại ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ thì ông nói chắc như là ăn bắp. Và bây giờ nghe dân biểu đảng Cộng hòa tiểu bang Tennessee là ông Andy Ogle vào sáng thứ ba, ông dự đoán là cựu đệ nhất phu nhân bà Michelle Obama sẽ thay thế tổng thống Obama để mà coi như là đề cử ứng cử viên tổng thống 2024 của đảng Dân chủ. Anh có tin chuyện đó xảy ra hay không, hay là bà Kamala Harris đang lấp ló như mùa thu chờ lấy cái ghế của ông Joe Biden?
Thì cô thấy thế nè, thứ nhất á, hiện tại giờ đảng Dân chủ thì chỉ muốn để ông Joe Biden, là do đó mà họ không tổ chức primary. Thì cũng tự như cô biết mặt ông mà rapper Francis Kennedy đó, thì ông phàn nàn nói là đảng Dân chủ độc tài, nên ông độc tài chỉ là không cho ra tranh cử. Rồi giọng vu kiện thưa thì nói rằng giờ ông muốn primary thì ông phải trả tiền, nhưng trả tiền ở nơi nào mà tổ chức tôi phải trả tiền, chứ không phải là đảng tự tổ chức primary. Tất nhiên là bên đảng Dân chủ là chỉ có để ông Joe Biden thôi. Đó là những cái điểm đó, thành thử ra mà cô thấy sao mà không có rộn ràng, là bởi vì không tổ chức primary, chỉ có ông Robert Francis Kennedy này với cái một vài người nữa họ ra vận động thôi. Thì đó là những cái điểm mà cô thấy lý do tại sao mà đảng Dân chủ không có rộn ràng giống như bên đảng Cộng hòa. Cộng hòa thì nhiều người ra tranh cử, để mà thật sự thì cái cuộc mà vận động tranh cử rồi đó, thì có người ta nhận định ra đó thì như để vận động để làm khóa tổng thống chứ không phải là ra tranh cử tổng thống. Đó, bởi vì luôn luôn mà tổng thống Trump là luôn luôn dẫn đầu thật là xa, chứ không phải là tương đương, do đó mà họ đã cho cuộc primary của Đảng Cộng Hòa là để chọn phó tổng thống hơn. Đó là những cái điểm mà cô thấy lý do sao nó bên Đảng Dân Chủ không có rộn ràng như vậy. Thì cái chuyện mà cái chuyện mà cô đưa ra cái vụ ông dân biểu Andy Osgood đó thì đảng viên Cộng Hòa hôm thứ ba tuần rồi nói đó, thì trên cái đài truyền hình Just the New Noise thì cho rằng là vì cái sức khỏe của Tổng thống Joe Biden có thể có nhiều vấn đề, thì ông ấy đã bị lạc đi vào cái giường hồng của Tòa Bạch Ốc, là vì trong cái giường mà trong Tòa Bạch Ốc mà cô không biết đường trở về Tòa Bạch Ốc. Đại khái là ông nêu lên những điều đó, thì ông thấy cái người tại chẳng hạn người lúc người ta đặt ra cái ông Gavin Newsom thống đốc của California có thể ra, nhưng mà ông kia đã nhiều lần phủ nhận là ông không bao giờ, là ông luôn luôn ông ủng hộ tổng thống Joe Biden, ông không có ra. Thì do đó mà nhiều người ước đoán tình trị gian hồi đó giờ họ nghĩ rằng cái bà Michelle Obama là thường thường có thể ra năm 2024, thì nhưng mà hồi đó giờ thì cái bà Michelle có im hơi lặng tiếng, không có phủ nhận mà ra hay là không mà gì trên. Thời đại khái là vậy, đây là tất cả những việc chỉ tiên đoán thôi. Nhưng mà cô biết á, thì cái thái độ cử tri họ không hài lòng những gì mà thái quá cho đảng mình ở các bang mà xung đột, mà đảng công họ cái nhận định cho đảng đảng Cộng Hòa mà đưa cái chính sách mà phá thai cứng rắn quá đó, thì cũng là gây thiệt hại cho đảng Cộng Hòa, là những cái đảng tranh chấp đó. Thì theo ngoài cái thăm dò thì có 70% cử tri đảng Dân Chủ thì muốn ứng viên tổng thống kỳ tới ai đó khác hơn là tổng thống Joe Biden, vì họ cho rằng là Joe Biden không còn đầy đủ sức khỏe về năng lực điều hành đất nước. Đó là cái thăm dò mà của nhất cái giới trẻ, cái giới trẻ 70% á của giới trẻ của đảng Dân Chủ, họ không thích, thấy rõ rằng là Joe Biden không đủ năng lực. Chứ còn mấy người mà lớn tuổi đảng Dân Chủ thì không có thay đổi, họ cũng vẫn tín nhiệm Joe Biden, nhưng mà cái thành phần trẻ thì họ không tín nhiệm, họ cho thấy rằng là ông không đủ năng lực. Họ có nhiều người họ trách, họ nói là nếu mà thật sự vẫn còn để Joe Biden thì họ chắc họ không đều đi bỏ phiếu. Đó là những điểm. Còn ngoài ra có cái ông Samuel Jackson, 21 tuổi, là cử tri trẻ của đảng Dân Chủ, lên trong cuộc phỏng vấn Fox News hôm ngày thứ Sáu rồi đó. Thì ông ta cho biết là ông sẽ nghiêng về Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử 2024 sau những lập đi lập lại của chính quyền Joe Biden. Thì ông nói rằng tôi không tìm thấy hình thức trách nhiệm nào trong chính quyền này, và tôi nghĩ đây là điều sẽ thay đổi phiếu bầu của tôi từ Joe Biden trước đây thành Donald Trump. Tôi đã chứng kiến việc Joe Biden rút quân khỏi Afghanistan, và sau đó thì tôi chứng kiến họ kiểm tra đồng hồ trong lễ tang của quân nhân, và tôi nghĩ rằng chúng ta nỗ lực trong cuộc chiến. Tôi ở độ tuổi đầu tiên nhập ngũ, và tôi không muốn ông ấy kiểm tra đồng hồ khi tôi bị chôn, tôi bị chôn cất. Tôi không tin rằng ông ấy là một tổng tư lệnh tài ba, và khi ông ấy có thể đổ lỗi cho cái chết của tôi là do biến đổi khí hậu, giống như cách ông ấy đổ lỗi cho việc rút quân ở Afghanistan về ông Donald Trump. Đó là những cái trong cuộc phỏng vấn đài Fox News rồi nói vậy đó cô. Rồi chẳng hạn trong tiếp theo cũng trong
ông Joe Biden thì cái gì ông cũng nói là biến đổi khí hậu với môi trường không à, thành ra đến cái độ mà người ta cháy ở bên Maui ông cũng nói là do biến đổi khí hậu với môi trường, còn cháy rừng thì dĩ nhiên là ông nói như vậy rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy, nhưng mà có những người mà họ đã cách xếp cái mai của nó họ rồi đó, thì cứ nhất định là Joe Biden thôi. Thành ra chúng ta cũng chờ xem, nhưng mà cũng có nhiều người mà thức thời, giống như một người mà anh vừa ví dụ đó, thì chúng ta bây giờ cũng lo mà xét up cái không phải cái mai của mình, nhưng mà hãy đừng nghe những gì mà ai nói đó, nhưng mà hãy nhìn những cái điều gì mà ai đó đang làm, thì để cho chúng ta có thể dùng cái lá phiếu của chúng ta.
Thì đó tôi biết cái thành phần và lớn tuổi của anh em mình đó, của đảng Dân Chủ thì họ cũng có thay đổi, thấy không? Nhưng một cái thành phần trẻ của đảng Dân Chủ thì họ thay đổi, vì trong cái cuộc thăm dò của cái mới của Phúc Niêu đó thì công bố hôm thứ Năm thì cho thấy 61% cho rằng Tổng thống Joe Biden không còn đủ tinh thần tỉnh táo cần thiết cho công việc đảm nhiệm. Thì thành thử ra cái chuyện mà họ đặt ra để mà có những người mà thay thế Tổng thống Trump đó là cũng có những lý do đó cô.
Dạ vâng. Bây giờ mình nhìn thấy ông Joe Biden dĩ nhiên thì giống như Thu Nga hay nói nhiều lần, già thì ai cũng già hết. Nhưng mà khi mình biết già rồi thì mình biết cái thân phận của mình thôi. He doesn't look good anymore. Và cái chuyện mà đi đâu té đó hay là nói năng lắp bắp phải dùng cái gì mình kêu bằng cái gì để cheat sheet thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Tuy nhiên
cô có thấy cái buổi mà gắn cái huy chương của cái ông phi công Mỹ hồi chiến tranh Việt Nam không? Thì cô biết thường thường khi gắn huy chương rồi thì mình phát biểu khen cái rồi để mời cái ông đó đi phát biểu. Ông gắn huy chương rồi cái ông bỏ ông đi thẳng đi xuống luôn.
Ông làm quay vậy rồi. Dạ, ông xảy lưng ông đi hoặc là các phóng viên hỏi ông á, không biết ông có nghe hay không thì mình không biết, nhưng mà ông xoay lưng ông đi. Rồi trong cái bữa mà tốt nghiệp của trường hải quân cũng vậy, ông xoay lưng ông đi một cái là ông té vấp một cái đùi rồi ông té xuống, thì những cái hình ảnh đó coi bộ là không có look good chút nào hết. Nhưng mà cũng nói về ông Joe Biden thì Mỹ sau này thì chúng ta cũng biết rằng ông McCarthy ông đang kêu gọi một cái cuộc gọi là đàn hạt mở ngoặc với đóng ngoặc, về đó là để mà trút phế về cái việc mà trút phế ông Biden. Và Tòa Bạch Ốc cũng đã kêu gọi các tổ chức truyền thông là phải giám sát chặt chẽ các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trước cái cuộc điều tra mà gọi là đàn hạt tổng thống Biden. Và trong một cái information gửi cho các hãng truyền thông thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Ian Sams nói rằng đã đến lúc giới truyền thông tăng cường giám sát các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vì đã mở một cuộc điều tra đàn hạt dựa trên lời dối trá. Họ nghĩ là cái gì mà nói về ông Joe Biden cũng là dối trá hết, trong khi mà những lời mà họ cáo buộc cho ông Trump thì có hay không họ cũng nhất định là có. Và cái ông này cho biết trong một cái information rằng trong nhiều năm qua những thành viên của Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã cố gắng làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Mấy cái chữ này mình thấy ngộ quá. Và đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà luận tội mở ngoặc và đóng ngoặc ông Joe Biden của ông McCarthy đó thì anh nghĩ rằng nó có sẽ đi đến một cái kết quả nào hay không, hay rồi nó cũng bị chìm xuồng giống như những cái vụ trước anh?
Cái vấn đề đó thì tùy cái việc, nhưng mà đối với anh á, thấy thật sự là hạt này thì nếu mà nó chỉ về vấn đề mà liên tham nhũng và này kia đấy ha, thì anh thấy giàu cho thoát qua phát ở cái hạ viện nhưng mà lên thượng viện cũng không
khó lắm, dạ, thấy khó lắm,
khó thành công, thấy không?
Yeah.
Nhưng mà họ vẫn phải làm, thì bởi vì thật sự anh thấy cái lời mà buộc tội của cái Tòa Bạch Ốc mà đối với vụ đàn hạt này đó thì anh thấy họ, anh nói đúng mà anh đúng mà anh nói về Đảng Dân Chủ mà họ như vậy, họ cảm thấy không thấy xấu hổ lương tâm của họ. Bởi vì năm 2017 sau khi Tổng thống Trump nhậm chức thì Đảng Dân Chủ là dàn dựng hồ cho giả Nga Trump để mở cuộc điều tra liên hệ
mấy năm bầu cử.
Tới 2016 cô thấy không, rồi sau 2 năm trời để điều tra không ra bằng chứng gì hết. Thế vừa dứt cái không có bằng chứng rồi cái thì lại dàn dựng lên một cái chuyện để đàn hạch là cho rằng cái cuộc gọi điện thoại của Tổng thống Trump là năm 2019 đó ha, là dưới tờ Tổng thống Ukraine là Zelensky để mở cuộc điều tra gọi là chống tham nhũng về công ty dầu khí Burisma đã bị bỏ trước đó. Thì các quốc gia châu Âu kỳ cũng thấy là vấn nạn tham nhũng của Ukraine cần phải được bài trừ thì mới nhận được viện trợ xây dựng đất nước. Vậy mà cuộc điện thoại đó bà Nancy cũng là dàn dựng lên để cho rằng đây là ông này là cái lạm dụng quyền lực để mà bách hại cái đối thủ kinh tế của mình. Thì cô biết lúc đó cái cuộc điện thoại đó là ngày 21 tháng 4 2019, thì trong cuộc chúc mừng ông kia đắc cử rồi nói luôn cái vụ tham nhũng gì, tới ngày 25 tháng 4 Joe Biden mới tuyên bố ra tranh cử. Thì vậy cái lời mà ông này lên đâu có biết Joe Biden ra tranh cử không mà lại nói rằng để bắt hại. Rồi chẳng hạn khi mà ông Joe Biden ra tranh cử thì trong lúc đó còn nhiều người khác nữa, thì mà trong khi lúc đó đó thì anh còn nhớ cho tới tháng 12 tháng giêng gì đó là Joe Biden chỉ có 5% mà nó rồi tới khi mà xuống California đó thì mới lên được 15%, rồi cái đảng dân chủ gần như là ép buộc trong nội bộ là phải rút lui ra vậy để mà đưa cho Joe Biden ra. Chứ còn hỏi cô tới tháng 12 còn nhớ rõ ông nó có được có 15% cái phôi có 15% mà cử tri tín nhiệm, mà trong khi mấy người kia tầm 10 mấy 20 không à. Nó thì hỏi chỗ nào bách hại cái đối lập, cô thấy không? Nên là cái miệng lưỡi của bên đảng chủ họ muốn nói vừa nói, họ không có tôn trọng một sự thật nào, họ cũng không xấu hổ lương tâm việc làm đó. Thì cái chuyện mà để mà đàn hạnh của tổng thống Trump ra không rồi đốt cuộc không đi tới đâu hết em. Rồi cái việc do đó mà cái việc bà Nancy Pelosi mở cái cuộc này đó là mổ một cái tiền lệ để cho đối lập hạ viện chống lại tổng thống đương nhiệm trong các cục đàn hạch. Thì bây giờ người ta làm cái đó thì lên án người ta là thế này thế kia như cô nói, thì họ miệng lưỡi của họ nói anh nó thật giống như cộng sản nha, cũng nói là nói cho bằng được hay cái hễ chống họ là thế này thế kia, tỉ chẳng hạn là bên kia là coi như là để gì chống phá nhà nước hay không,
yeah, đúng
đấu chính quyền. Danh từ cô thấy cái nhiều cộng sản Việt Nam là gần như câu trăm ngôn thuộc lòng, hay hãy ai mà chỉ thích chống đối là chống phá nhà nước lật đổ chính quyền. Thì cái giờ cái anh thấy bên cái đảng dân chủ này cũng cái câu trăm ngôn luôn dài vậy đó thôi. Thì anh thấy nó dù mà hiện tại bây giờ đã chưa có cái bằng chứng trực tiếp nào ông Joe Biden mà đến các thương vụ tham nhũng một cô Hunter Biden và gia đình của ông lúc ông làm phó tổng thống, nhưng mà trong lúc mà tiếp xúc các đối tác kinh doanh nước ngoài con trai đó thì theo nhân chứng là ông Devon Archer, đối tác kinh doanh của Hunter Biden, đã nói với một ủy ban trong cuộc điều trần trên quốc hội đó, thì Joe Biden lại vô cái gửi lời chào chắc các đối tác cứ ghé vô rồi, mà cái bây giờ trong cuộc họp tên cái Zoom á, nghĩa là tên đó đó cũng vô ghé vô rồi giơ tay chào, thấy không, chào đằng kia hỏi cô để làm gì vậy, thấy không? Rồi ngoài ra theo lời khai
ông nói chuyện thời tiết anh
lời khai của cái ông
đào sổ
chủ tịch của cái dầu khí Burisma là ông Jokki đó, thì là cho biết rằng là ông đó có gặp phó tổng thống lên 2 lần, nhưng mà mặc dầu chỉ thăm hỏi chào mà xã giao thôi, nhưng mà cứ vô gặp 2 lần như vậy đó, thì nếu mà không có chủ tâm tạo thế lực cho con trai thì làm gì để gặp cái đối tác để làm gì vậy, mặc dầu là không có nói gì vấn đề mà đầu tư, nhưng mà cái đó là cái muốn dùng cái thế lực mình để mà cho cái cuộc đầu tư đó cho những người con trai làm chuyện đó. Thì rồi đó thì theo sau này đó thì có trong cái nguồn gốc cái thông tin gặp một cái người mà của FBI ở tại cái thủ đô của Áo, là cái ông mà chủ tịch của cái công ty này thì nói rằng ông đã phải trả cho 5 triệu một cái cho Hunter Biden và một Biden khác, rất nhiên là 10 triệu. Nó vì thêm cái hồ sơ mà cung cấp thông tin gây chấn động của FBI mô tả là cáo buộc hối lộ 10 triệu giữa chống lại tổng thống Joe Biden và con trai ông, được thượng nghị sĩ Chuck Grassley công bố hôm thứ Năm, cho thấy rằng một nhà tài phiệt Biden đã khai rằng ông ta bị ép buộc phải trả số tiền đó. Đó thì cô thấy càng điều tra nữa thì nó càng đưa dài ra nhiều cái vấn đề, thấy không? Thì thành thử ra cái vấn đề mình cũng chưa biết nó thế nào. Tuy nhiên nãy giờ anh nói cô đó, nếu đưa tới đâu ra thì cái này nó cũng không được, nhưng mà ít nhất nó cũng gây một cái tiếng vang để cho cái cử tri, cho dân Mỹ hiểu rõ cái chính quyền Joe Biden đã làm gì để họ quyết định cái lá phiếu của họ. Chứ còn thật sự bây giờ mình nói để mà tước thuế ông Joe Biden cũng không có lợi gì cho bên đảng Cộng hòa đó á, nhưng mà hãy đưa đến cho thấy những dân đạo của đảng Dân Chủ bê bối như vậy đó mà họ vẫn sức bọt đưa ra. Có thật chứ bên đảng Dân Chủ còn nhiều người tốt gấp mấy lần Joe Biden, tại sao lại đưa Joe Biden lên? Là thành do đó cái phần cực tả của đảng Dân Chủ, họ muốn đưa ông già lắm cảm này lên để họ tự tung tự tác, họ lèo lái theo ý muốn của họ. Đó là cái điểm mà lý do họ dựng Joe Biden lên là để họ lèo lái Joe Biden, chứ không phải là ông này là vì thiên tài mà họ để mà đưa lên.
Thành ra có những cái bức hí họa, tuy là mình biết là hí họa châm biếm thôi mà mình thấy đúng dễ sợ. Joe Biden giống như một cái đứa trẻ mà cần phải thay tả, có bà Pelosi, có bà Hillary Clinton. Thành ra cái việc mà để mà trút phế ông thì thật tình đó, nó cũng không tốt và nhiều người cũng lo sợ. Mà cái bà mà có nụ cười khoái đảng kia, bà lên bà làm thì cũng kẹt lắm, thì thôi thì cứ ráng mà nín thở qua sông đi. Và ông không mơ, ông mà gọi là chủ tịch ủy ban giám sát, ông James Comer cũng đã thông báo rằng ủy ban của ông sẽ tổ chức cái phiên điều trần về những cái vấn đề mà để mà đàn hạt ông Biden. Nhưng mà chúng ta cũng biết là sẽ cũng chẳng có đi đến đâu đâu.
Tổng thống Trump, ông có trong cái bữa ông có được góp ý đó, thì ông nói cái ông cũng nói như nên mà cái chuyện mà kia nó không biết ở đâu nữa cần đó, thì nên mà áp dụng cái tu chính án 25, thấy không? Thì ông nói nó nên nhắm vào cái cuộc đó thì nó hữu hiệu hơn. Là bởi vì ông cái câu nói ông thế này nè: sau khi chứng kiến những gì xảy ra dưới nước Mỹ xinh đẹp của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bao gồm việc rút quân tại Afghanistan, lạm phát tự áp đặt, phá bỏ sự độc lập năng lượng của nước Mỹ, rồi nỗi kinh hoàng mở cửa biên giới, rồi cử tri thì không có ID của cử tri, và bây giờ thì đã sử dụng 6 tỷ Mỹ Kim để cho 5 con tin từ Iran. Tôi tự hỏi tại sao Đảng Hòa chưa bắt đầu quy trình triển khai dự luật sửa đổi là tu chính án 25 đó để mà chống lại tổng thống tồi tệ của chúng ta. Thì đó trong cái ông nêu lên trên đó, thì anh ấy thật sự thì cái ủy ban mà thành lập mà để mà điều tra cái vụ đàn hạch này đó thì nó cũng có mở rộng cái được có quyền để mà điều để mà mở cái hồ sơ về sức khỏe của Joe Biden. Thì bởi vì anh có đọc có tất cả những cái nghiên cứu về các luật lệ đó, thì khi mà một tổng thống mà không đủ năng lực thì phó tổng thống và nội các có quyền hợp lợi để mà tước phế họ. Còn ngoài ra những nội các không làm thì quốc hội có quyền làm cái chuyện đó. Thành thử ra quốc hạ viện có mở cuộc mà để điều tra về sức khỏe tổng thống Trump thì có thẩm quyền làm chuyện đó.
Ông Trump thì ông nói rằng cái ông này không phải ông già đâu, mà ông không có một cái trí óc, một cái năng lực nào mà để làm hết. Thì ông cũng nói đúng thôi. Chúng ta còn vài phút nữa thì có một cái câu hỏi nữa để cho anh bình luận nè. Cái ông Kim Jong-un thì chúng ta cũng biết là ông mới vừa có cái chuyến đi thăm Nga, và cái chuyến thăm của ông này đó, sau những cái cuộc mà thảo luận được cho là buôn bán vũ khí với ông Putin. Như vậy cái cuộc mà gặp gỡ này đó, thì anh có nghĩ rằng trong cái thời gian tới đó thì có thể nào mà vũ khí của Bắc Hàn được Nga sử dụng tại Ukraine hay không? Và nếu mà điều đó xảy ra thì cái ông Nga này ổng có bị cái gì không? Ổng cũng bị lên án, ổng cũng bị nói đủ thứ hết, nhưng mà ổng cũng vẫn trơ trơ như đá, vẫn như đồng. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì anh nghĩ rằng ông có thể sử dụng những cái vũ khí của Bắc Hàn không anh?
Thì bởi vì cái người ta thấy rõ rằng đó là theo tất cả nhiều người phân tích thì cho thấy rằng cái cuộc chiến kéo dài 18 tháng qua rồi gần như là đạn dược của Nga đã cạn kiệt, thành họ cần binh, Iran cần Bắc Hàn. Thành ra cái cuộc gặp gỡ này đó nhiều người nghĩ là để mà mua cái vũ khí, mua đạn dược chứ không phải vũ khí, mà đạn dược của Bắc Hàn. Là bởi vì Bắc Hàn là có đi sản xuất được thì bây giờ cần đưa mẫu mã ra thì họ làm thôi, chứ cần như là tất cả vũ khí là kia của bên Bắc Hàn đều là xài của Nga. Để không thành thử ra cái họ đường làm đó thì họ nghĩ rằng đó thì coi như đây có sự trao đổi, là nếu được coi như là bắt hàng cung cấp cho những cái đạn dược cho Ukraine rồi cho Nga thì Nga có thể trao đổi lợi cho cái vấn đề mà công nghệ về hỏa tiễn mà chịu phóng hỏa tiễn mà nhưng đó là của Bắc Hàn, họ còn đưa chưa được cái đúng tiêu chuẩn, thành thử họ muốn kỹ thuật đó thì do đó mà có nhiều người đã đưa ra như phân tích nhận định như vậy, thì họ cho rằng là cái cuộc gặp và tại sân bay vũ trụ phía đông của Nga đó thì đặc biệt mang tính là để trao đổi của Putin về công nghệ phóng vệ tinh trong phạm vi từng phạt mà đạn đạo của Bắc Triều Tiên đó, thì Moscow sẽ sử dụng cái technique của mình để mà trao đổi trên vấn đề đó. Thì khi người ta hỏi tới Putin thì Putin nói chúng tôi giờ sẽ hợp tác với Bắc Hàn về kỹ thuật không gian, thì hỏi không gian để làm cái gì đó, thì do đó mà người ta e ngại ta nhìn đến đó. Thì Hoa Kỳ cũng cảnh cáo nếu mà có xảy chuyện ra đó thì là Nga đã vi phạm. Thì trong Putin trong cuộc phỏng vấn với cái đài của Nga tại đó thì nói rằng là chúng tôi còn nghĩ tới đầu chưa có thực hiện hết, tuy nhiên có thể sẽ hợp tác về cái kỹ thuật về không gian. Đó là những cái điểm mà thì cô biết tới mặc dầu họ nó chưa chính thức gì, nhưng mà cái chuyện mà khi mà nhu cầu cần quá họ cũng vẫn làm ngang thôi, bởi vì một nước Nga mà xâm chiếm Ukraine mà họ còn dám làm thì cái chuyện sợ vậy.
Đúng rồi. Mà chúng ta thấy trong cái trường hợp, những cái trường hợp này đúng là ngu tầm ngu mà mã tầm mã, thiệt lạ thiệt. Vâng, đến đây thì chương trình của chúng ta xin được tạm ngưng và hẹn với anh trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe nhiều để mà tiếp tục đưa những cái bản tin mà nóng hổi thế giới tuần qua có nhiều cái hấp dẫn quá. Và hẹn với anh, xin gặp lại. Xin chào tạm biệt.
Rồi, cảm ơn cô Nga, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội lượng hai anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Trăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu.
Rừng ơi trăng sáng la lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc thêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.